mời các bạn nghe phần 5 của truyện Anh cứ để em ngủ yên nhé. Tôi không hiểu mình nghĩ gì mà đã tát Hoàng một cái, rất đau. Tôi đứng bật dậy, toan bỏ đi thì Hoàng nhảy chồm lên tôi, ghì chặt tôi xuống giường, ép chặt môi Hoàng vào môi tôi. Em đừng đi, anh yêu em thật mà. Anh sẽ lo cho em đừng có làm nghề này nữa. Anh sẽ lo cho em. Ngày xưa, Phương cũng đã nói câu này với tôi, nhưng rồi tất cả chỉ là giả dối. Nghĩ thế, nỗi uất ức ngày xưa tràn về, tôi càng ra sức cào cấu Hoàng. Người Hoàng đầy vết cào sức của tôi, dỉ máu nhưng vẫn không chịu buông tôi. Tôi gào thét, cào cấu chán, đành nằm im. Đến lúc này, Hoàng mới thả lỏng tôi ra. Anh là con gái thật sao?
Đúng.
Anh là loại gái mất nết.
Ừ,
anh là đồ mất nết. Em cũng là đồ mất nết, vì em đã ngủ với người mất nết. Tôi dở khóc dở cười với câu nói của Hoàng, vừa tức vừa mừng vì hóa ra Hoàng là con gái, không phải là đồ đàn ông thối tha. Tôi ngồi dậy, nhìn mấy vết thương dỉ máu của Hoàng. Tôi lấy áo thấm vào nó. Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tưởng đã vô tình, nhưng thực ra lại quá nặng tình. Ngày 1, ngày 2, tôi đã trở thành người yêu của Hoàng, lúc nào không biết. Hoàng cho tôi xem lại những tấm ảnh khi anh còn là con gái, nhìn rất ngộ nghĩnh. Từ ngày yêu Hoàng, tôi đã không còn làm nghề cũ nữa, nhưng sao sức khỏe cứ yếu đi. Tôi hay thấy đau nhói ở ngực, đau lắm, và nhiều khi rất đau, nhưng tôi chịu đựng, không dám đi khám, hay nói cho Hoàng vì sợ tốn tiền và Hoàng sẽ lo lắng. Nhiều khi chịu đựng hết nỗi, tôi đành đánh liều đến bệnh viện khám thử. Tôi lo lắng chờ đợi kết quả xét nghiệm. Chỉ một giờ sau, tôi nhận được kết quả xét nghiệm và suýt ngất khi thấy nó. Tôi đã bị ung thư vú. Tôi cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ để có cơ hội sống. Nhưng làm sao tôi có thể cắt bỏ chứ? Vì như thế, tôi sẽ chẳng có mặt mũi nào mà gần gũi Hoàng. Tôi cố lờ đi căn bệnh của mình, nhưng rõ ràng 5 tháng không thể để tôi lờ nó đi. Chỉ 1 tháng sau, tôi đã phải nhập viện để phẫu thuật. Cả mẹ tôi và Hoàng đều bất ngờ với căn bệnh của tôi. Mẹ thì khóc thương tôi, còn Hoàng thì cứ an ủi mẹ, lại động viên tôi. Nhưng tôi biết mình đã để bệnh quá nặng rồi, có cắt bỏ đi cũng chỉ duy trì được năm 1, năm 2 mà thôi. Em sẽ chết đấy. Anh đi yêu người khác đi.
Không,
anh không yêu ai cả. Anh chờ em lành bệnh để yêu em tiếp. Anh ngốc thật. Em không sống được lâu đâu.
Em đừng nói gở. Em sẽ sống thật lâu mà.
Đấy là những lời an ủi của Hoàng dành cho tôi trước khi phẫu thuật. Sau gần 3 tiếng phẫu thuật, họ đã cắt bỏ của tôi một bên vú, ngăn ngừa tế bào ung thư. Nhưng rất tiếc, tôi để bệnh quá trầm trọng. Nếu hàng ngày không uống thuốc và tiêm, sẽ không thể sống lâu hơn. Ban đầu mẹ còn cố gắng động viên tôi, nhưng sau vài tháng thì tôi thấy mẹ suy sụp hẳn, vì mẹ biết tôi sắp chết. Còn Hoàng thì vẫn đối xử với tôi như thể ngày mai tôi sẽ lành bệnh vậy. Ngày nào anh cũng lấy thuốc cho tôi uống đúng giờ, xoa bóp cho tôi và nằm bên cạnh tôi âu yếm, nấu đồ ăn ngon cho tôi. Rất tiếc, càng ngày tôi càng cảm thấy yếu hơn. Miệng tôi đắng ngắt, mắt hoa, da rẻ khô cằn, đôi môi tái nhợt và tóc trên đầu tôi bắt đầu rụng. Ngày nào tôi cũng nằm trên giường mê mệt, cơ thể tôi mềm nhũn như bị cả chục con voi đè lên. Tôi đợi Hoàng về âu yếm vuốt ve tôi. Và anh luôn làm thế, mặc dù tôi lúc này tàn tạ vô cùng. Ngày nào Hoàng cũng nói với tôi, ngày mai em sẽ khỏi bệnh mà, mình sẽ đi ngắm cầu vồng sau cơn mưa. Anh sẽ chỉ cho em ngôi sao bắt đầu nữa. Mai em sẽ khỏi mà, anh hứa đưa em đi nhé. Có cái gì đó là lạ len vào ngón tay tôi.
Gì vậy anh?
Đây là nhẫn cưới. Em đã là vợ anh rồi, nên em phải khỏi bệnh để làm vợ anh, để anh đưa em đi đây đi đó, làm tất cả những gì mình muốn.
Vâng, em sẽ khỏi, em sẽ cùng anh đi khắp nơi.
Hoàng yêu tôi cho đến khi tóc trên đầu tôi đã rụng gần hết và nhìn tôi như một cái xác biết cử động, thì Hoàng vẫn nói:
Em có biết là em rất đẹp không?
Em đẹp lắm. Và em cần khỏi bệnh để anh khoe với mọi người rằng em là vợ anh.
Em đẹp vậy sao?
Đúng thế. Em có thể đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ nếu em muốn. Hoàng chọc ghẹo tôi.
Không, em sẽ thi Hoa hậu Thế giới cơ.
Tôi đùa lại. Chà, thế thì không được. Vì em nổi tiếng quá, sẽ nhiều người theo đuổi. Vậy thì họ sẽ phải ngưỡng mộ anh, vì em yêu anh mà.
Hoàng cười hì hì rồi ôm tôi vào lòng.
Hoàng ôm một cơ thể tàn tạ đang gần mất đi hơi thở cuối cùng.
Em đừng ngủ nhé. Nói chuyện với anh, em nhé.
Nhưng mà em buồn ngủ quá rồi anh.
Em ngủ, anh sẽ buồn đó. Không ai nói chuyện với anh.
Anh.
Gì hả em?
Cứ để em ngủ yên nhé.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại. Mệt nhọc quá, tôi chẳng muốn thở nữa.
Đóng rồi, không biết ngày mai sẽ còn nhìn thấy Hoàng mỉm cười với tôi nữa không.
Em đừng ngủ nhé.
Hoàng siết chặt lấy Mai.
Ừ, cứ ngủ yên em nhé.
Hoa nào hoa trắng cho mình yêu, mây nào mây sẽ bay trong chiều, hoa nào hoa thắm nên dở dang, sông nào sông sẽ trôi xa ngàn, tình nào là tình để mình còn đợi mong.
Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không, mái tóc đêm nay còn dư hương ấm nồng,
khúc hát có khi dở dang, bóng tôi có ai thở than, hãy xóa dấu chân thời gian.
Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Anh cứ để em ngủ yên nhé. Cuối cùng, Mai đã tìm thấy người yêu mình thực sự. Dù họ không phải là những con người hoàn thiện, nhưng trong trái tim của họ vẫn đầy nhiệt huyết yêu thương. Dù họ sẽ âm dương cách biệt, nhưng có sao, trong cuộc đời éo le ấy, họ đã gặp và yêu nhau. Đó mới là điều đáng trân trọng nhất. Chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.